Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Radio Sài Gòn Dallas 890 AM. Thưa quý vị, chương trình talk show về di trú, du học, visa đầu tư, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền với văn phòng luật sư Michael Cao, và được thực hiện với phần nói chuyện hôm nay với luật sư Michael Cao. Quý vị có thể gọi vào để cùng tham gia chương trình với những câu hỏi của quý vị có liên quan đến di trú, du học, tai nạn tàu thuyền, tai nạn xe cộ và visa du lịch. Và xin được giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư Michael Cao có hai văn phòng, một tại Garland, số điện thoại là 214-703-0903, trong khu Sài Gòn Mo, đối diện với Sài Gòn Sandwich, tức là Lee Sandwich cũ, và một văn phòng vừa mới khai trương trong tháng 12 vừa qua trong Asia Times Square, phòng 124, đối diện với Bitterby, số điện thoại là 972-606-9988. Vì Tấn xin được chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, anh Việt Tấn, một lần nữa Michael rất là hân hạnh đến cùng với anh Việt Tấn. Cùng quý vị, Michael xin được chào quý vị của đài 890 AM Radio Sài Gòn Dallas. Dạ anh Việt Tấn.
Dạ vâng, thưa luật sư, trong một tuần lễ vừa qua, không biết có visa bulletin có gì tiến triển hay là có những cái luật gì mới trong vấn đề di trú hoặc là những cái luật gì mới trong vấn đề du học và visa đầu tư không ạ?
Dạ vâng, thì cái thông tin mà anh Việt Tấn mới nhắc cái là cái visa bulletin cho tháng 2 năm 2012 là cái thông tin mới nhất nha, là mới ra cách đây được cỡ 2-3 ngày thôi. Thì ngày Michael muốn trình bày luôn cái visa bulletin cho tháng 2 nha anh Việt Tấn.
Dạ vâng, xin mời anh.
Ok, thứ nhất là cái cấp 1 là những người con không quyết định của những người có quốc tịch, cho tháng 2, cho cái mới nhất này là những hồ sơ giải quyết tới 22 tháng 12, những hồ sơ nộp 22 tháng 12 năm 2004 thì người ta đang giải quyết tới cái cấp 1 nha. Tháng vừa rồi là của tháng 1 đó, thì người ta giải quyết tới 15 tháng 10 năm 2004, thì bây giờ nó đi được hơn 2 tháng, rất là tốt cho cái cấp 1, những người con không quyết định của những người có tịch. Cấp 3 là những người con có gia đình của những người có tịch, thì hiện tại người ta giải quyết tới 1 tháng 12 năm 2001, những hồ sơ nộp 1 tháng 12 năm 2001. Tháng vừa rồi là 1 tháng 11 năm 2001, thì đại khái là 1 tháng, lên được 1 tháng thì cũng là rất là tốt. Cho cái cấp 4 là những người anh chị em ruột của những người có quốc tịch, thì những hồ sơ nộp 8 tháng 9 năm 2000 thì người ta đang giải quyết tới tháng vừa rồi là 15 tháng 8 năm 2000, đại khái là đi gần được 1 tháng cho cái cấp 4 anh chị em ruột. Và cuối cùng 2A và 2B là cho những người thẻ xanh và lãnh thân nhân của mình, vợ con, vợ chồng hoặc là con. Thứ nhất là 2A là vợ chồng của những người có thẻ xanh hoặc là con dưới 21 tuổi của những người có thẻ xanh. Hiện tại người ta giải quyết tới 8 tháng 6 năm 2009, những hồ sơ nộp 8 tháng 6 năm 2009. Tháng rồi là 22 tháng 4 năm 2009, 22 tháng 4 là tháng rồi, mà hiện tại là 8 tháng 6, thì đã khá là đi được 1 tháng rưỡi cho những cấp vợ chồng và những người con dưới 21 tuổi của những người có thẻ xanh. Và cuối cùng là 2B là những người con chưa có gia đình của những người có thẻ xanh trên 21 tuổi, nghĩa là những người con trên 21 tuổi của những người có thẻ xanh. Thì 2B hiện tại là 15 tháng 10 năm 2003, tháng vừa rồi là 8 tháng 9 năm 2003, đã khá là được 5 tuần cho cái cấp 2B, những người con trên 21 tuổi của những người có thẻ xanh. Đó là cái visa bulletin, cái thông tin mới nhất mà mới ra cách đây cỡ vài ba ngày anh Nhật Tấn, cho tháng 2. Cái đó là cái thông tin mới nhất. Thì đại khái là những cái diện gia đình thì đại khái là đi từng, chỉ có cái cấp 1 là đi 2 tháng, còn những cái diện kia thì bình thường mỗi tháng được đi cỡ đại khái là 1 tháng anh.
Dạ vâng, như vậy thì những người nào mà trong cái diện cấp 4 mà họ đang ở tháng 12 năm 2000 thì theo như cái nhìn của luật sư đó, thì họ có câu hỏi là họ có bây giờ họ có thể bán nhà được chưa, hoặc là họ có thể bán những cái gì mà khi họ đi mà họ không thể để ở lại, thì có thể trong vòng khoảng chừng thì như tháng 12 năm 2000 thì bây giờ theo luật sư nghĩ là họ có thể làm việc đó được chưa?
Thường thường là tháng 12 năm 2000 thì mình cứ nhắm là còn cỡ 3-4 tháng, thì thường là bắt đầu trung tâm visa, National Visa Center, người ta sẽ liên lạc các thân nhân gia đình ở bên này. Người ta bắt đầu làm cái thủ tục bảo trợ tài chính, rồi mấy cái thủ tục ở bên kia, lý lịch tư pháp này kia. Michael khuyên là tốt nhất là đợi cái phỏng vấn đi, đại khái là đợi cái phỏng vấn cho nó xong đi, người ta approve cấp visa đi, tại vì ở bên lãnh sự của Mỹ đang nhiệt tấn là người ta cũng rất là thông cảm, người ta biết là cái người bên Việt Nam cần một cái thời gian để giải quyết những cái chuyện ở bên Việt Nam, ví dụ như là bán nhà cửa, bán xe cộ, giải quyết những cái chuyện là tài khoản ngân hàng này kia, business đồ này kia, mấy cái ở bên Việt Nam đang nhiệt tấn.
Yeah.
Thì thông thường người ta cho cũng tối thiểu là 6 tháng để cho mình giải quyết những chuyện đó, và hơn nữa nếu mà mình cần thêm thời gian để giải quyết những chuyện đó, mình lúc nào mình cũng có thể là xin phép của lãnh sự dài hạn lại cái thời gian để giải quyết hồ sơ, rồi sau đó mình mới qua Mỹ sau. Cái chuyện đó người ta sẵn sàng người ta giúp.
Dạ vâng, Việt Tấn có thêm một cái email nữa là họ nói là họ đã có giấy tờ hồ sơ bảo lãnh cho người của anh em, thì có 3 gia đình đã đi rồi, một gia đình đó thì vì cái lý do gì đó họ đã không đi trong cái đợt đó, mà cái giấy tờ bây giờ đã expire rồi, thì họ có thể reapply lại để mà xin đi không, thưa luật sư?
Giấy tờ expire là sao vậy ta?
Ý như là họ đã, gia đình của họ bảo lãnh cấp 4 thì có 4 gia đình anh em đã đi rồi.
Yeah.
Bây giờ chỉ còn một gia đình thứ 5 ở lại là vì lý do con cái hay là vì lý do gia đình lộn xộn như thế nào đó thì họ không đi.
Yeah.
Họ không không có đi, mà bây giờ họ muốn đi. Thì cái trường hợp này họ có thể làm như thế nào để mà họ có thể đi được?
Cái tùy cái trường hợp, để mà cậu cho ví dụ nha, Nhật Tấn, là ví dụ người ta đã đi phỏng vấn, người ta đã có cái visa, ok, mà một lý do nào đó người ta cứ dài hạn cái thời gian 6 tháng, 5, 5 rưỡi, ví dụ vậy đó.
Yeah.
Thì trong cái trường hợp hết hạn luôn, người ta vẫn có thể là liên lạc với lãnh sự. Thứ nhất là cái bước đầu tiên, lúc nào liên lạc với lãnh sự. Ví dụ như 2 năm rưỡi sau, ok, người ta vẫn chưa đi. Tốt nhất trong cái trường hợp này thì cứ liên lạc với lãnh sự, tại vì thường thường mà nó đã cấp visa rồi, mà nó đã cho thời gian để giải quyết cho chuyện ở Việt Nam rồi, thì thông thường những cái số đó nó vẫn giữ lại cho mình, nghĩa là một khi nó cấp cái visa, cái số visa rồi thì nó đã cho mình rồi, nó không có lấy cái số đó cho người khác nữa, tại vì cái mỗi một cái diện gia đình đó là một gia đình của cái bà lãnh, của gia đình của sở di trú đó anh Nhật Tấn, là mỗi một năm nó có một cái quota, cái hệ thống quota, nghĩa là nó chỉ có một, cho một con số tối đa là bấy nhiêu cho những cái diện đó thôi. Tuy nhiên nếu mà người ta đã cấp visa, nghĩa là người ta đã cho con số cho gia đình rồi, tuy là có thể là mình đã dài hạn quá lâu hoặc là mình để quá hạn luôn, nhưng mà mình rất có thể là quay lại lãnh sự xin phép người ta hỏi là cái visa number nó còn lại giữ lại cho gia đình của người ta không, mà nếu bây giờ tôi muốn đi thì lãnh sự có thể là cho đi không, thì rất là có thể là lãnh sự người ta vẫn còn giữ cái con số đó cho mình đi. Dạ.
Dạ vâng. Mà trường hợp này nếu như mà họ muốn nhờ một văn phòng luật sư thì cái đó có được không ạ?
Dạ, đương nhiên là có thể nhờ văn phòng luật sư, nhưng mà Michael khuyên, em khuyên anh Việt Tấn là cứ liên lạc thẳng với lãnh sự đi, người ta cũng không phải là người ta làm khoa quá khó đâu. Trong cái trường hợp mà đã phỏng vấn, mà đã đậu rồi, đã được visa rồi, thì cái vấn đề thì cứ liên lạc thẳng với lãnh sự, người ta sẽ sẵn sàng giúp thôi. Dạ.
Dạ vâng. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, du học, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền và đặc biệt là visa đầu tư vô Hoa Kỳ. Thì có nhiều vị thính giả đã nghe qua Internet, thì quý vị cũng có thể gửi những cái câu hỏi về địa chỉ email của đài. Nếu như quý vị có thắc mắc về địa chỉ email của đài thì chúng tôi sẽ gửi lên trong chương trình. Hay là quý vị vào trong website của đài để nghe lại chương trình này là www.saigonradio890am.com. Và trở lại với luật sư Mai Cổ Cao, thì trong cái vấn đề du học cho sinh viên, thưa luật sư, có những cái gì mới mẻ, chẳng hạn như là có những cái luật gì mới để mà ưu đãi cho sinh viên học sinh thuộc về Việt Nam không, thưa luật sư?
Dạ vâng, mọi chuyện vẫn bình thường anh Việt Tấn, là vấn đề mà du học thì mấy tháng, 6 tháng, 1 năm nay thì mọi chuyện vẫn là bình thường, vẫn là như là xưa thôi, nó không thay đổi gì anh.
Dạ, dạ vâng. Thưa quý vị đang nghe luật sư Michael Cao nói chuyện trong chương trình, và quý vị nào có thắc mắc trong chương trình này, quý vị có thể gọi vào để ngay bây giờ để tham khảo với luật sư Michael Cao, 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc là quý vị có thể gọi đến văn phòng của luật sư Michael Cao ở Garland có một, và tại Asia Times Square cũng có thêm một văn phòng mới khai trương vừa qua để tham khảo lần đầu tiên. Xin nhắc với quý vị là quý vị cứ tham khảo miễn phí lần đầu tiên. Số điện thoại tại Garland là 214-703-0903, trong khu Sài Gòn Mall đối diện với Sài Gòn Sunwick vừa mới khai trương. Và ở Grand Prairie trong khu Asia Times Square, điện thoại là 972-6 06-9988. Bất cứ việc gì có liên quan đến vấn đề di trú, du học, visa đầu tư hoặc tai nạn xe cộ, quý vị cứ tham khảo để chúng ta có được những cái tin tức cần thiết hoặc là những cái câu trả lời của văn phòng luật sư hướng dẫn cho quý vị. Lần đầu tiên vẫn là miễn phí, quý vị đừng ngại nhé. Xin được chào thính giả đầu tiên trong chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao. Hello.
Dạ, xin chào anh ạ.
Cho biết quý danh của cô luôn ạ.
Dạ, tên Mai anh.
Xin mời cô Mai. Cô Mai ở thành phố nào gọi đến đó?
Dạ, ở Arlington ạ.
Xin mời cô Mai.
Dạ, chào anh. Làm ơn cho hỏi luật sư, cái nếu mình làm bảo lãnh 5 chị em, nó kịch cái hồ sơ như thế nào ạ?
Đại khái là bảo anh chị em, anh chị em ruột, là cái điều quan trọng nhất là cái người đứng ra bảo lãnh là ở bên Mỹ nha. Cái người đứng ra bảo lãnh là phải có quốc tịch Mỹ, nghĩa là mình phải có cái giấy tờ xác nhận, chứ nhất là cái bằng quốc tịch Mỹ của người đó. Thứ nhì là nếu mà bảo lãnh anh chị em thì hai cái điều mà quan trọng nhất là khai sinh của cái người ở bên Mỹ, cái người có quốc tịch Mỹ, nghĩa là cái khai sinh của cái người anh chị hoặc là em ở bên Việt Nam, thì trong hai cái khai sinh đó phải trùng, một là mẹ hoặc là ba hoặc là cả hai ba má. Ở trong hai cái khai sinh, miễn sao là trùng một tên hoặc là cả hai tên, thì sau đó mình sẽ làm cái thủ tục nộp cho sở di trú rồi chờ đợi thôi cô.
Dạ, cái nếu mà cái người đó có gia đình rồi á, thì mình anh chị cái người vợ người chồng đó cũng bảo lãnh luôn trong đó được phải không ạ?
Dạ được, trong cái trường hợp mà nếu mà người ta đã có gia đình rồi thì mình sẽ kèm theo những cái giấy tờ mà đại khái là thứ nhất nha. Trong cái trang thứ nhì của cái đơn nghi 130 thì phải list nha, list đầy đủ là ví dụ như vợ chồng với lại mấy đứa bé là list ở trong cái list đó. Với lại cái điều thứ nhì cũng rất là quan trọng là ví dụ như có vợ chồng, cái người được bảo lãnh đó có vợ chồng đó, thì mình kèm theo cái giấy kết hôn. Ví dụ như có ba đứa con đi thì mình kèm theo ba cái giấy khai sinh của ba đứa bé. Tuy nhiên nên một điều rất là quan trọng, nếu mà mình nộp giấy tờ với sở di trú, những cái giấy tờ Việt Nam, những cái khai sinh, những cái giấy kết hôn thì đương nhiên lúc nào mình cũng phải dịch qua tiếng Anh hết. Mình dịch đầy đủ qua tiếng Anh để cho người ta hiểu là cái hồ sơ đó là chị em ruột và có hai vợ chồng và có ba đứa bé đi theo ba má. Đại khái là vậy. Dạ.
Hello cô.
Chỉ cần cái form I-130 thôi á, luật sư hả?
Dạ, cái đơn nghi 130 cô. Dạ.
Dạ,
vâng, nếu mà cô có thắc mắc gì cô cứ ghé hai văn phòng gần nhà của cô nhé, để mà cô tham khảo nha.
Dạ rồi, cảm ơn luật sư, cảm ơn anh.
Dạ, xin chào cô. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây trong chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao. Hello.
Hello, chào Diệp Tấn và luật sư Michael Cao.
Xin cho biết tên của anh là ở thành phố nào đó?
Em Bình ở Kelton.
Xin mời anh Bình.
Cho em hỏi, ba mẹ có bảo lãnh, bà chị có gia đình ở Việt Nam, bây giờ đứa cháu nó đã 20 tuổi rồi. Mà cái cho em hỏi là khi mà sở di trú nó nhìn vào đứa cháu trên 21 tuổi vào cái ngày nó phỏng vấn, hay là vào cái nó tính vào cái thời điểm mà cái giấy hồ sơ nó approve anh Michael Cao.
Dạ không, cái ngày quan trọng nhất, ok, khi mà tính những cái đứa bé mà quá tuổi, nghĩa là quá 21 tuổi, là cái ngày quan trọng nhất. Là theo cái luật CSPA, Child Status Protection Act nha, là cái luật đó là bảo vệ những đứa, có thể là bảo vệ được những đứa bé quá 21 tuổi. Là cái ngày quan trọng nhất là cái ngày visa tới. Cái ngày visa tới là cái ngày nào, Michael cho ví dụ nha. Ví dụ như là mình nhìn cái thông tin visa của cái visa bulletin của tháng này đi, tháng 2 nè, nó mới ra nè. Ví dụ như là cái hồ sơ mà mình, anh chị em ruột đi, anh chị em ruột. Là cái, ví dụ như là người ta nộp 7 tây tháng 9 năm 2000, anh chị em ruột, ví dụ nha. Trong cái trường hợp của anh là gì? Giờ là ba má bảo lãnh cho con có gia đình đúng không? Cấp 3 đi, mình tính là cấp 3 đi. Ví dụ như người ta nộp là 30 tây tháng 11, okay, năm 2001, thì theo cái thông tin mới nhất của cái tháng 12 này, tháng 2 này nè, thì nó giải quyết tới những hồ sơ 1 tây tháng 12, thì đã quá cái ngày mình nộp rồi đúng không? Thì nếu mà quá cái ngày mình nộp rồi thì mình sẽ tính lại, ok, cái tuổi mà cái visa bulletin mới ra, ok, là quá cái ngày đó, là cái tuổi của đứa bé khi cái visa nó tới, nghĩa là visa là đã qua, mới qua rồi đó, là cái tháng mới này nè, thì mình tính lại là ngày 1 tây tháng 1 năm 2012, trong cái ngày đó thì cái đứa bé bao nhiêu tuổi, okay, tính theo đúng cái tuổi của đứa bé khi visa nó tới, trừ lại cái thời gian chờ đợi của hồ sơ, là trừ lại cái thời gian khi mà cái hồ sơ nộp vô cho tới ngày hồ sơ approve. Và nếu cái tuổi trừ lại mà nó dưới 21 thì thông thường đứa bé sẽ được đi theo ba má. Nếu mà trên 21 á, thì rất khó mà để cứu cái hồ sơ. Tuy nhiên là mình nên tính vài ba lần để chắc ăn trước khi mình quyết định.
Như gia đình của em á, là ba mẹ nộp hôm tháng 10 2003, mà đến tháng 2010 là approve, mà đứa cháu bây giờ nó cũng gần nó cho nó là 20 tuổi rồi.
Nó vậy là anh đâu có lo gì, anh nộp là tháng 10 2003 đúng không? Em cho ví dụ nè, tháng 10 2003 mà nó approve là 2010 đúng không anh?
Dạ, là đến tháng 2 2010 nó mới có okay. giấy approve.
Thì để em giải thích nè. Từ 2003 cho tới 2010 là cái thời gian chờ đợi của hồ sơ là anh cứ nhắm là tối thiểu là 6 năm hơn rồi đúng không?
Dạ.
Tháng 10 thì cỡ 6 năm, 8 tháng, 7 tháng gì đó. Ok. Thì khi mà cái visa nó tới, khi mà visa bây giờ hiện tại cái cấp 3 nó tới năm 2001 đúng không? Mà chứ bé chưa đủ 21 tuổi. Ok. Dạ. Thì ví dụ như là 2 năm nữa đi, 2 năm nữa cái visa nó tới thì đứa bé 22, 23, cho như là 25 tuổi đi. Ok. Miễn sao là chưa có gia đình, miễn sao là chưa có giấy kết hôn. Trừ là cái thời gian chờ đợi của hồ sơ là 6 năm mấy, anh hiểu không? Từ 2003 tới 2010 là thời gian chờ đợi hồ sơ. Trừ là cái thời gian chờ đợi của hồ sơ 25 tuổi trừ 6 năm mấy là vẫn còn 18 tuổi mấy, 19 tuổi. Thì miễn sao là dưới 21 thì đứa bé sẽ được đi theo ba má, miễn sao là đứa bé chưa thành lập gia đình, nghĩa là chưa có giấy kết hôn.
Dạ. Ok, dạ em cảm ơn Michael Cao nhiều ha.
Dạ, đúng chứ anh, dạ đúng chứ anh.
Dạ, dạ, rồi, bye.
Vâng, quý vị đang theo dõi buổi nói chuyện với luật sư Michael Cao, với văn phòng của luật sư Michael Cao thì chuyên về vấn đề di trú, du học, nhập tịch và đặc biệt là tai nạn xe cộ. Khi quý vị có gặp tai nạn xe cộ hoặc là tai nạn tàu thuyền, quý vị cũng có thể liên lạc với văn phòng của luật sư Michael Cao ở Garland hay là tại Grand Prairie. Số điện thoại xin nhắc lại là 214-703-0903 tại Garland trong khu Sài Gòn Mall. Và tại Grand Prairie vừa khai trương một văn phòng trong tháng 12 vừa qua trong khu Asia Times Square phòng 124 đối diện với Bích Chubby, 972-606-9988. Xin được chào quý khán giả tiếp theo trong chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao ạ.
Hello.
Xin chào biết quý danh luôn.
Chú là chú Hai ở Arlington.
Xin mời chú Hai.
Xin chào chú Tắng với lại luật sư.
Dạ,
chào. Chú có muốn hỏi cái này là chú hồi đó ông già bảo lãnh cho gia đình của chú á, có một đứa con trên 21 tuổi bị rớt lại hồi đi năm tháng 12 năm 08, ngày 25 tháng 12 năm 08, rồi thì cái lúc đó thì đứa con đó là trên 21 là bị ở lại. Giờ cái nghe tin nói là có cái chương trình gì mà bên chính phủ Hoa Kỳ là sẽ xét lại những cái đứa con bị rớt lại vậy đó, mà
dạ, vâng,
có phải có hay không thì xin luật sư cho biết nếu mà có thì làm rồi như thế nào.
Dạ, vâng. Luật sư. Đúng là nó cũng không phải là chương trình mà nó cũng không phải là luật mới. Ok, đại khái là nó có một cái sự mà xử án giữa một cái gia đình mà người ta đã kiện. Đại khái là người ta đã appeal, người ta khiếu nại với bên tòa án của sở di trú. Rồi đó lên tới cái tòa án liên bang là Federal Court, Fifth District, là cái tòa án liên bang của Texas, Louisiana, Fifth Circuit. Okay. Thì đại khái là tòa án liên bang người ta đã xử cái hồ sơ theo ý của cái người mà bị đứa con lọt lại. Và nói rằng là trong cái trường hợp này, theo đúng cái phần đó của luật đó, thì... người ta nghĩ người ta xử là cái gia đình thắng, nghĩa là người ta cho gia đình cái sự yêu cầu của gia đình là lấy lại được cái ngày ưu tiên của cái hồ sơ trước đó mà khi đứa bé bị lọt lại. Ok, thì trong cái trường hợp này ví dụ như là tháng 12 năm 2008 đứa bé đó bị lọt lại, là đại khái là anh chị em ruột và đánh nhau là con bị lọt lại đi theo ba má đúng không? Thì trong cái trường hợp này nếu mà mình làm một cái khiếu này, mình sẽ xin lại cái ngày ưu tiên của cái hồ sơ 12/2008 đó, là đại khái là cái năm 1998, 1999 gì đó, cái ngày ưu tiên đó, là cái hồ sơ mới mình nộp, nghĩa là ba má vừa qua đây có thể sanh nộp lại bảo lãnh cho cái đứa bé lọt lại đó, thì mình sẽ khiếu nại, mình sẽ xin là cái hồ sơ mới giữ lại cái ngày ưu tiên cũ của cái hồ sơ trước mà anh chị em ruột bảo lãnh nhau mà đứa bé bị lọt lại. Thì mình đại khái là căn cứ theo cái sự mà sự án ở bên mới đây nè, ở bên Texas đó, là cái Fifth Circuit đó, thì mình sẽ nói đại khái giống như vậy. Thì bây giờ mình cũng yêu cầu sở di trú là cái hồ sơ mới bà má mới qua đây có thể sanh quay ngược lại bà lãnh cho con lọt lại, thì mình xin cái ngày ưu tiên năm 1998 chứ không phải là năm 2012 để phải đợi thêm đâu bao nhiêu năm nữa đó. Thì nếu mà đấy lấy được cái ngày ưu tiên 1998 thì cái hồ sơ nó đi rất là lẹ, trong vòng năm là sẽ đi phỏng vấn. Dạ.
Yeah. Thì tôi luật sư đã hỏi cái này nữa, tại vì cái này là ông già, ông già ruột của bà xã của tôi á, bảo lãnh nguyên cả gia đình, có bốn người thôi, hai đứa con với lại vợ chồng. Thì là cái năm 2000 là ông đã bảo lãnh rồi, là có chấp nhận được, tới đợi tới năm cái hồi mà bảo lãnh lúc đó thì là nó mới có 14 tuổi rồi, thì nó kéo dài tới năm 2008 á.
Thì đó đó, thì đại khái là chú sẽ nói vậy, đó là cái người mà con của ông già, nghĩa là anh chị gì của chú đúng không? Là khi mà qua bên Mỹ, gia đình qua bên Mỹ, quay ngược lại bà mở hồ sơ bà lãnh cho mấy đứa bé lọt lại liền đúng không? Thì mình sẽ nói là ok, cái hồ sơ mới nộp một người đại sanh bà lãnh như con lọt lại ở dưới Việt Nam chưa có gia đình, thì mình sẽ yêu cầu sở với chú là căn cứ theo cái hồ sơ mới xử ở bên tòa án liên bang của Fifth Circuit, là của tòa án ở bên Texas Louisiana, thì mình sẽ xin theo cái sự giải quyết của hồ sơ đó, là mình xin cái ngày ưu tiên năm 2000 chứ không phải là năm 2008 là mới nộp vô. Tuy là mình mới nộp vô năm 2008 nhưng mà mình muốn xin lại cái ngày ưu tiên của hồ sơ trước đó, là khi đứa bé lọt lại là cái năm 2000, mà nếu mà sở y chủ đồng ý mà cho cái ngày ưu tiên năm 2000 thì cái hồ sơ sẽ đi liền, tại vì visa đã tới rồi, đại khái vậy đó.
Vậy bây giờ mình làm cái đó là làm cái
ăn thua là gia đình qua đây có mở hồ sơ cho đứa bé lọt lại chưa?
Làm rồi. Bây giờ
nếu mà làm rồi thì mình sẽ lấy cái hóa đơn đó, mình viết một lá thư lên sở y chủ, mình khiếu nại, mình đại khái là nói là xin lại cái ngày ưu tiên của năm 2000, tại theo đúng cái sự án này của cái hồ sơ này của bên tòa án liên bang của Texas Louisiana.
Nhưng bây giờ như chú không biết cái ngày xử với lại cái số mà để xử cái ngày đó, bây giờ là
không, cái đó phải
trình bày được.
Cái đó phải nghiên cứu, là khi mà mình trình bày trên cái appeal, cái khiếu nại của mình đó chú, mình sẽ phải trình bày chính xác hết.
Đúng rồi, mình phải nắm chắc và biết cái ngày xử hoặc là những cái ngày giờ xử rồi mình mới trình bày được cái bây giờ.
Dạ vâng, nếu chú còn thắc mắc gì chú cứ ghé văn phòng của luật sư Michael Cao ở Arlington hoặc là ở Garland để mà tham khảo chú ha.
Vâng, cảm ơn luật sư nhiều.
Chúc may mắn nha. Vâng, quý vị đang theo dõi chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao, và quý vị nào có thắc mắc về vấn đề di trú, du học, tai nạn tàu thuyền, tai nạn xe cộ, khi mà quý vị gặp phải những cái trường hợp mà cần phải có luật sư giúp đỡ, thì quý vị nhớ có văn phòng luật sư Michael Cao tại thành phố Garland trong khu Sài Gòn Mall, điện thoại 214-703-0903, và ở Grand Ferry trong Asia Times Square, phòng 124 đối diện với Bishop B, điện thoại là 972-606-9988. Trường hợp vừa rồi của cái ông chú vừa rồi là đã lâu rồi, bây giờ mình vẫn có thể lật lại để mà mình đi theo cái khiếu nại của cái luật mà nhân đạo. Được. Mà trong cái tòa án vừa rồi đã được thắng, phải không?
Dạ vâng, anh Việt Thắng biết là nó lâu rồi, biết là năm 2008, nhưng mà cái trường hợp nó giống vậy, anh Việt Thắng hiểu không?
Nghĩa
là cái fact, cái trường hợp nó giống y như là cái hồ sơ mà mới được xử, thì bây giờ mình cứ căn cứ theo cái hồ sơ mới xử là mình nói đại khái là khi khiếu nại mình trình bày giống y vậy đó. Trong cái hồ sơ mới xử thì ba má qua Mỹ, cái đứa con bị lọt là 21 tuổi, thì bây giờ mình cũng xin lại cái ngày ưu tiên như cái hồ sơ đó, mình cũng xin lại cái hồ sơ ưu tiên cho cái hồ sơ hiện tại, thì mình hy vọng là sở y chú đồng ý mình thôi.
Dạ vâng. Vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và chúng ta trở quay qua với vấn đề mà visa đầu tư vừa rồi, thì cũng có nhiều người họ gọi hỏi tới hỏi lui, và có nhiều người cũng có thể họ chưa có hiểu hết về vấn đề visa đầu tư, như trường hợp mà anh Hiển anh cũng đã nói với quý vị là không phải là có 500.000 là đã được đi đâu, mà chúng ta phải đầu tư với cái chương trình mà đúng với cái luật của Hoa Kỳ thì mới có thể có được cái visa đó, phải không thưa luật sư?
Dạ vâng anh, đại khái là cái trước nhất là Michael xin nhắc lại cái mục đích của cái chương trình nha. Mục đích của chương trình là chính phủ của Mỹ muốn là một người nước ngoài đưa tiền vô nước Mỹ, đầu tư vô một cái hồ sơ, một cái dự án gì đó, một cái business gì đó, để làm gì, để tạo ra cái công việc ở bên Mỹ, miễn sao là xác nhận là tạo ra được những cái job, những cái công việc, và đầu tư tối thiểu là 500.000 hoặc là 1 triệu tùy cái chương trình. Thì cái mục đích của người ta là người ta muốn không phải là tiền để đó, mà tiền đầu tư vô cái kinh tế của Mỹ, thì sau đó người ta có thể là nếu đủ điều kiện hết mà được sở y chú approve, thì người ta sẽ cấp cho mình cái thẻ xanh.
Vâng, trong cái trường hợp này nếu mà tự mình đi tìm tòi để mà làm cái quỹ đầu tư này thì mình đâu có một cái sự hướng dẫn gì, mà phải qua một cái sự hiểu biết và hướng dẫn của một văn phòng luật sư chẳng hạn, phải không luật sư?
Well, trên lý thuyết thì một người có thể là tự làm được, người ta có thể tự lập lên cái business. Ví dụ như giờ người ta mở lại một cái công ty kiến trúc đi, ok, người ta sẽ mướn kỹ sư, kiến trúc sư đồ này kia, người ta bỏ tiền ra rồi kiến trúc giả building đồ này kia, anh Diệp Tấn hiểu không?
Yeah.
Ăn thua là cái business của mình, và ăn thua là mình đầu tư cái số, đầu tư số lượng là tối thiểu bao nhiêu, và cuối cùng là qua 2 năm mình có thể xác nhận cho chính phủ Mỹ thấy là mình đã tạo ra tối thiểu, ví dụ như một bỏ ra 1 triệu thì tạo ra tối thiểu là 10 full time job, là những cái công việc mà full time, mà nếu mà có giấy tờ đủ I-9, W-2, 10-11, 11-20, ví dụ đó, ok, là miễn sao là mình có đầy đủ giấy tờ thuế, giấy tờ này, giấy tờ kia xác nhận là mình đã tạo ra những cái công việc đó theo đúng cái chương trình, thì chính phủ Mỹ người ta sẽ đồng ý chứ, dạ.
Yeah. Dạ vâng, xin được chào khán giả đang đợi trên đường dây. Xin cho biết quý danh luôn ạ.
Hello,
dạ.
Chào anh, chào luật sư. Tôi Linh Ngọc ở Đà Lạt á.
Chị Ngọc.
Tôi muốn làm giấy tờ bảo lãnh cho em, nhưng mà sau này tên của tôi là theo họ chồng á. Nếu như tôi làm giấy như vậy thì tôi lấy họ của tôi hay là họ của chồng vậy?
No, no, no. Ok, như vậy ha chị. Khi mà nộp đơn vào lúc nào chị cũng sử dụng cái tên official của chị, cái tên chính xác của chị, cái tên mà trên giấy tờ là official á, ok? Nghĩa là cái tên mà chị đã theo họ của chồng.
Ok, yeah.
Không sao hết. Khi mà làm hồ sơ, khi mà điền đơn mình vẫn dùng cái tên đó. Tuy nhiên, ở trong cái lá thư giải thích á, thì chị sẽ trình bày là ok, hiện tại tôi tên như vậy, nhưng mà năm đó, ngày đó khi tôi cưới chồng của tôi đã làm giấy tờ, nghĩa là chị sẽ trình bày cái giấy kết hôn của chị á nha.
Yeah.
Chị sẽ kèm theo một cái copy là nó là cái ngày đó tôi đã đổi tên của tôi từ tên này qua tới tên hiện tại. Và
yeah,
trước đó là tên này nằm ở trong cái khai sinh, là một lần nữa chị sẽ trình bày cái khai sinh của chị. Là cái đó là cái tên của tôi, và trong khai sinh của tôi và trong khai sinh của người em của tôi ở Việt Nam là trùng ba hoặc là má, là chị sẽ kèm theo hai cái khai sinh và chị sẽ xác nhận là đã trùng ba má, thì đại khái là như vậy. Khi mà trình bày với sở hữu chú kèm theo cái đơn I-130 thì chị sẽ giải thích là tên tôi hiện tại vậy, tôi đã đổi như vậy, mà hồi trước đó thì hai chị em thì đại khái là trùng ba má vậy thôi. Dạ. Yeah. Yeah.
Rồi giấy mà giấy quốc tịch, giấy bằng quốc tịch đó anh, có cần mình đóng mộc luôn không khi mà mình đi photo lại á?
Đóng mộc gì chị?
Giống như thường thường Việt Nam đó là mình, dạ, mình photo xong đó mình đóng mộc vậy đó.
Dạ không chị, đối với lại sở di trú nha, đối với chính phủ Mỹ, người ta không có coi cái vấn đề mà đóng mộc là quan trọng. Cái quan trọng,
dạ,
nhất là đối với người ta là những giấy tờ mà mình làm copy nha. Hoặc là,
dạ,
mình nộp vô cái certified copy là bản sao đó, ok?
Dạ.
Thì,
dạ,
cái đó là những gì mình copy là mình chính xác, những gì là mình có, cái nghĩa là mình không có sửa về cái giấy tờ. Ok,
dạ,
nghĩa,
dạ,
là miễn sao là mình photocopy chính xác thôi là người ta sẽ coi đó là ok. Dạ,
dạ, cảm ơn luật sư nhiều. Cảm ơn anh.
Dạ,
dạ, xin chào cô. Xin chào quý nhà tiếp theo trong chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao. Hello.
Hello, có phải em không, anh Việt Tấn?
Dạ, đúng rồi, chị ở thành phố nào đó?
Dạ, em ở Grand Prairie.
Xin mời chị.
Dạ, em chào anh Việt Tấn, chào luật sư Michael Cao.
Dạ,
em có cái thắc mắc về, em nghe một cô nói là mỗi ông tổng thống nhậm một cái nhiệm kỳ vậy là cho cũng như bất cứ dân nào cũng vậy, cho vô quốc tịch mà không cần thi mà phải xếp hàng cũng như y như là mình bị tù mà người ta ân xá, có phải không dạ luật sư?
Tổng thống của nước nào chị, nước Mỹ hay nước gì?
Dạ nước Mỹ, dạ nước Mỹ.
Dạ không, cái đó chị, cái đó là thường thường nha. Yeah, chị cứ nhớ là nếu mà người ta đồn á, ok, thường thường á chị cứ để đó, chị nghe vậy thôi, chứ đừng có tin cái vấn đề đồn. Chị cứ nghĩ nha, thường thường nước Mỹ nha, khi mà người ta ra một cái luật, ok, nghĩa là cái luật đó sẽ áp dụng cho mọi người đồng đều. Khi mà người,
dạ,
ta sử dụng cái luật là cái luật đó,
dạ,
sẽ đồng đều. Thông thường nó sẽ là như vậy nha. Ít khi nào mà có một cái trường hợp mà đặc biệt mà có người nào mà có đủ cái điều kiện hoặc là một cái quyền lợi mà rất là đặc biệt mà người ta muốn gì được đó, rất hiếm ở trong cái nước Mỹ mà thường thường như vậy. À,
yeah,
cái quan trọng đối với chính phủ Mỹ, cái nước Mỹ là người thường thường người ta thích cái sự công bằng, ok, mà nếu mà chị nghe người ta đồn mà cái gì mà đặc biệt như vậy, thường thường á là chị cứ coi nó như là thế nào nó cũng không là đúng, chị, nó không có đúng.
Dạ, yeah, em nghĩ không có cái luật mà xếp hàng có tù tội thì người ta ân xá thôi, chứ quốc tịch đó là mình ở trên bao nhiêu năm mới được thi đề Việt hoặc đề Mễ đồ thôi, chứ em nói mà người ta không, tại vì em không biết, em mới qua đây em không biết, bởi vì em muốn hỏi luật sư cho biết rõ về cái luật bên Mỹ.
Dạ vâng chị, thông thường đó là vô tịch đó là nó ai mà muốn vô quốc tịch là thường là phải thi, mà thường phải thi thì cái chuyện đó là nó có luật pháp đàng hoàng mà người ta sẽ sử dụng áp dụng đồng đều cho mọi người. Dạ.
Dạ. Dạ, em có thắc mắc vậy thôi. Dạ, em cảm ơn luật sư nhiều ha. Dạ, em chào luật sư. Dạ, em chào anh Việt Thắng.
Dạ, vâng, xin chào cô.
Dạ, bye.
À, Việt Thắng thấy có một vị thính giả đang chờ trên đường dây ạ. Hello.
Hello, phải bác không?
Dạ, cho biết quý danh của cô luôn ạ.
Có phải bác không?
Dạ, đúng rồi, thưa bác.
Quý danh mà. Quý danh bác là Lệ á.
Rồi, xin mời bác gửi câu hỏi bác Lệ.
Hỏi không con?
Dạ, bác có cần câu hỏi gì đó ạ?
Hello.
Rồi, xin gửi câu hỏi ạ.
À, dạ, câu hỏi á, là tại vì ông xã em á, ổng có quốc tịch rồi sau đó ổng mới làm một cái đơn, ổng xin cho thằng con em á, là được vô quốc tịch luôn. Sau khi hồ sơ gửi đi á, thì họ trả trở về, họ nói là phải đóng 600 đồng. À, nên em bối rối, em không có biết người ta nói thì là hễ cha có quốc tịch thì là con có quốc tịch luôn. Thành ra em muốn hỏi cái sự việc này nó như thế nào đó anh?
Ok, đối sở di trú nha, người ta có luật pháp đàng hoàng. Thế chị nói đúng, khi mà ba vô tịch, ví dụ của con đang ở đây dưới 18 tuổi, khi ba vô tịch thì đứa bé automatically sẽ có quốc tịch Mỹ liền. Tuy nhiên là nếu mà chị muốn xin cái bằng quốc tịch mà xin theo đơn của sở di trú thì mỗi một cái đơn của sở di trú là nó kèm theo cái số tiền. Ok, ví dụ như là chị gửi đi cái đơn N600 là cái đơn mà chị gửi đi để xin cái bằng quốc tịch cho đứa bé. Thì trong cái đơn đó, nếu mà chị muốn sở di trú giải quyết cái đơn đó thì chị mình kèm theo 600 đô để cho người ta giải quyết cái đơn đó, và sau khi người ta giải quyết xong, người ta sẽ gửi cái bằng quốc tịch lại cho đứa bé. Ok, biết là đứa bé đó có quốc tịch, tuy nhiên nếu mà chị muốn nộp hồ sơ thủ tục cho sở di trú thì chị phải nộp cái đơn, cái thủ tục, cái phí của cái đơn đó cho sở di trú để cho người ta giải quyết cái đơn đó. Yeah.
Ok, và nếu vậy thì theo lời một luật sư nói là hiện nay vậy là con em đã là quốc tịch Mỹ rồi phải không?
Dạ đúng, dạ có quốc tịch rồi theo đúng luật. Dạ.
Yeah. Ok, dạ. Dạ, rồi em
nếu mà đứa bé đang ở nước Mỹ mà ba nó vô quốc tịch, mà đứa bé đang có thể sanh sống chung với ba nó, ba vô quốc tịch mà đứa bé dưới 18 tuổi thì đứa bé đã có quốc tịch rồi. Dạ.
Dạ, ok, dạ, dạ em rõ rồi ạ.
À. Dạ không có chi gì. Dạ.
Dạ, cảm ơn.
Xin chào hai chị nhá.
Dạ, cảm ơn
ạ. Xin chào chị. Vâng, quý thính giả đang theo dõi phần nói chuyện với luật sư Michael Cao và chúng tôi đang trong phần cuối của chương trình. Quý vị nào còn thắc mắc, xin gọi vào số điện thoại 817-899-4110 để gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao trong vấn đề di trú, bảo lãnh thân nhân, vợ chồng, anh chị em và vấn đề du học. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi vào đây. Khi gặp tai nạn xe cộ mà quý vị không biết phải làm sao thì quý vị nhớ văn phòng luật sư Michael Cao, cũng có hai văn phòng, tại một tại Garland trong khu Sài Gòn Mall đối diện Willy Sunwick, số điện thoại là 972 hello quý vị 214-703-0903 và một văn phòng tại Renfrew Asia Times Square phòng 124 đối diện với Bishop, điện thoại để quý vị liên lạc là 972-606-9988. Tham khảo lần đầu miễn phí, và quý vị nhớ là khi mà gặp bất cứ trường hợp gì có liên quan đến những cái dịch vụ kể trên thì quý vị cứ việc gọi, chúng ta gọi miễn phí mà tại sao quý vị không gọi để tham khảo, để biết thêm những cái điều quyền lợi của mình. Xin được chào vị khán giả cuối cùng trong chương trình hôm nay.
Xin hỏi, tôi là tên Phương.
Dạ, cô Phương, bằng máy nhỏ dùng Việt Tấn ạ. Tôi đứng sau cái máy hoặc là bận máy nhỏ để dùng, cảm ơn.
Dạ, dạ, tôi muốn hỏi luật sư là tôi có quốc tịch nhưng tôi muốn về Việt Nam, tôi ở, có cần làm cái gì, ở một năm, hai năm gì đó, có cần làm giấy tờ gì không luật sư?
Well, đương nhiên là một khi là cô biết là cô có quốc tịch Mỹ rồi thì rất là khó mà cô
mất
quốc tịch nha.
Dạ, tôi có tôi sống về đồng hưu, hưu lương của tôi đó.
Dạ, dạ, cô dạ, phải hiểu cũng... nha, một khi đã có quốc tịch rồi thì đại khái là cô muốn đi ở đâu cô ạ? Nhưng mà vấn đề mà cô nên lo là thứ nhất, ở Việt Nam lâu dài thì cô phải làm đúng cái thủ tục ở bên Việt Nam, đại khái là xin phép của chính phủ Việt Nam để mình đừng ở đó bất hợp pháp hay đại khái gì đó. Những cái vấn đề khác nữa, có thể là cái vấn đề liên quan tới nếu mà cô xin những cái chương trình mà cung cấp mà chính phủ Mỹ, ví dụ như là SSI, mấy cái chương trình mà người ta giúp ngoài cái vấn đề Social Security, nghĩa là những cái chương trình mà đặc biệt mà xin thêm đó, thì cô nên cẩn thận về cái vấn đề đó, tại vì nếu mà cô ở nước ngoài, nước Mỹ lâu dài thì có thể người ta cúp cái đó, tiền Social Security. Đại khái là nếu mà cô lo là mất cái quốc tịch đó thì cô không có mất cái quốc tịch đâu, cô có thể ở Việt Nam 5 năm, 7 năm cũng không có mất cái quốc tịch. Ok.
Dạ, yeah, dạ.
Yeah. Tuy nhiên nếu mà cô làm ra tiền đó thì có thể là cô nên là lo về cái vấn đề thuế má, khai thuế ở bên Mỹ. Nếu mà cô nghĩ là cô có income, có lợi tức ở bên Việt Nam, một người có quốc tịch Mỹ vẫn có cái trách nhiệm để khai thuế ở bên Mỹ nếu mà mình làm ra tiền. Ok.
Dạ.
Yeah. Còn vấn đề quốc tịch đó thì không có mất cái quốc tịch được cô.
Hello,
nhưng
hello.
Mà mình muốn về Việt Nam, muốn hỏi luật sư, mình muốn về Việt Nam mình ở thí dụ lâu dài là 2 năm 3 năm rồi mình cũng vẫn giữ cái quốc tịch, nhưng mà cái tiền hưu mình vẫn về bên đó mình sống, mình cũng vẫn lấy lãnh về ở bên đó mình sống bình thường hả luật sư?
Dạ vâng, cái đó là một cái vấn đề khác nha cô, là cái Social Security nó không liên quan tới Department of Homeland Security, là sở di trú nha. Social Security là Social Security, SSI là SSI, cái những cái chương trình nó không phải liên quan tới sở di trú và quốc tịch Mỹ.
Okay. Hello cô
cái
ấy,
là một
cô, ấy.
Khác nữa.
Yeah. Cô ấy, yeah. cô ở trên đài cũng có cái chương trình của bà Angie Hồ Quang về vấn đề social đó cô, thì cô yeah. có thể gọi vô để hỏi bà Angie Hồ Quang với cái câu hỏi mà nghỉ hưu của cô ở Việt Nam có lãnh được tiền hay không, là cô gọi vô đó cô hỏi ha.
Dạ dạ dạ. Cảm ơn cô.
Dạ vâng, chương trình của mình cũng đã hết giờ rồi và xin luật sư Michael Cao gửi lời chào đến quý khán giả.
Dạ vâng anh Việt Tấn, một lần nữa trước nhất mà còn anh cảm ơn anh Việt Tấn, cảm ơn quý vị của đài 890 AM Radio Sài Gòn Dallas. Cũng như anh Việt Tấn nói là quý vị nào cần cái sự mà giúp đỡ về, nhất là vấn đề liên quan tới di trú nhập tịch hoặc là tai nạn xe cộ tàu bè ở bên văn phòng Dallas, anh Việt Tấn đã nhắc số điện thoại 214-703-0903. Và Marco một lần nữa cũng xin giới thiệu văn phòng ở dưới Grand Prairie, anh Việt Tấn đã nhắc Asia Times Square. Đối diện với lại nhà hàng Bistro B, rất là dễ để kiếm, nằm ngay khúc ở giữa. Số điện thoại dưới khu Grand Prairie, văn phòng Grand Prairie 972-606-9988, đó là 972-606-9988. Cuối cùng một lần nữa Michael cảm ơn quý vị, tấn cảm ơn quý vị của đài 890 AM Radio Sài Gòn Dallas. Michael xin hẹn lại quý vị thứ năm tuần tới 3 giờ chiều 4 giờ chiều. Michael xin kính chào anh Nhật Tấn.
Vâng, xin chào tạm biệt luật sư và chúc sức khỏe đến luật sư trong những giây phút còn lại trong công việc. Xin chào.